Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật là ánh từ quang soi lối con chưa về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lửa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dầu. Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, từ cái ngày mà Minh Thành nhận thức được chánh pháp thì mình thấy rằng còn hơn là mình tìm được kho báu. Có thể nói rằng nhân gian thiên thượng, trong cả trời đất càn khôn vũ trụ này, chưa thấy có một cái gì có thể so sánh được với chánh pháp của Phật. Tối tâm, tối diệu, tối thù thắng, tối an lạc. Cho nên chỉ cần người tu chúng ta mà mình cảm nhận được cái giá trị của chánh pháp rồi, thì tự nhiên nó sẽ có một cái động lực làm cho mình muốn dừng lại cũng không dừng được. Nhất định mình phải đem cả thời gian, đem cả công sức, đem cả tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực, hùng lực, tất cả tinh lực của mình để mà toàn tâm vào trong sự tu tập Phật pháp. Còn như chúng ta còn do dự, nửa tin nửa ngờ, chưa có mạnh tiếng, là tại vì mình chưa thấy thật sự cái giá trị của Phật pháp. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở tại nơi đây không phải tự nhiên, không phải đơn giản, càng không phải dễ dàng, mà đó là quyết lệ xương máu cốt tủy từ vô lượng vô biên chư Phật quá khứ, cũng như Đức Phật A Di Đà, Phật Thích Ca trong hiện tại và Phật Di Lặc trong tương lai, hằng hà sa số chư Phật đổ xương, đổ máu, đổ cốt tủy, đổ sinh mạng để đánh đổi lấy chánh pháp vô thượng, thì chúng ta nghe được, học được, hiểu được và hành được. Cho nên tất cả những cái tiền của vật chất ở thế gian mà đem so với cái pháp bảo của Phật thì chẳng khác nào là những cái hột bong bóng mà đem so với kim cương. Quý vị là những người đã từng trải trong cuộc sống, đã nếm đủ hết hương vị của cuộc đời, mặn, lạc, chua, cay, ngọt, bùi, đắng, chát, tan thương, dâu quệ. Quý vị đã thấy rõ được những cái thứ mà mình bao nhiêu năm qua lao theo, mình chạy theo, mình tìm, mình đuổi, mà Tổ Quy Sơn gọi rằng xong thì một thở đua vui, mà nào có biết vui đó là nguyên nhân của đau khổ sau này. Chúng ta đã từng đua, đua vui chứ không phải là tìm vui. Tổ dùng cái từ rất là chính xác, phải không? Đua, hay thấy người ta là mình cũng đòi, phải không? Thấy người ta mình cũng đua, thấy người ta mình cũng tranh. Là có được cái bộ đồ này, tôi phải có bộ đẹp hơn. Có cái nhà này, tôi phải làm sao phải có cái nhà tôi phải hơn. Có chiếc xe này, tôi làm sao chiếc xe tôi phải tốt hơn. Nghe thấy không? Đua vui, đua đòi, chạy theo. Bao nhiêu năm chưa, mình phải nhìn cho thấu thì mình mới buông xuống được. Làm sao mình có thể nhìn thấu được? Phải dùng bằng chánh pháp nhãn mới nhìn thấu được thế gian này. Còn nếu mà nhìn nhục nhãn là con mắt thịt của mình thì thấu không nổi, mới có một tờ giấy mỏng thôi, phải không? Rồi vì sao mà không thấy ai hết hả? Có tờ giấy mỏng, quyến mỏng thôi là không thấy đâu. Sở dĩ ngày hôm nay mà mình ngồi đây được là do con mắt của chánh pháp. Mình nhìn bằng con mắt của chánh pháp, nhìn cho thấu, nhìn cho xuyên, nhìn cho suốt, nhìn cho tận, nhìn cho tường. Một khi mình nhìn tận tường rồi, có gì đâu, đồ giỡn không à. Có gì thấy chưa? Phải không? Có cái gì đâu. Ai vui cười năm trước, ai khổ đau tháng này, ai tiền rừng bạc bể, ai bát cơm khó đầy, ai vinh quang tột đỉnh, ai tủi nhục cùng đồ, dòng đời cứ trôi trôi qua mãi, năm tháng mang theo, theo kiếp người. Đâu tá những ai ai cố giữ, còn chăng chỉ thấy nấm mồ thôi. Cả một kiếp người của mình. Thì quý vị vừa hay tin tức đó, Một chiếc máy bay Malaysia đã là gần 300 người, giờ không biết ở đâu, cả thế giới tìm. Rồi mới gần đây thêm một chiếc nữa, 298 người chết luôn. Rồi mới gần đây nữa một chiếc ở Đài Loan, 51 người chết nữa. Và mới thất thì nay qua thêm một chiếc, 110 người, 11 người. Như vậy thì mới có, mình chỉ nghe được những cái tin mà người ta biết được, người ta đăng. Còn bao nhiêu những cái chết ở trên thế giới này nữa. Một ngày ở trong những cái bệnh viện ung thư bao nhiêu người của gì. Một ngày ở trong viện dưỡng lão, một ngày ở tai nạn giao thông, chiến tranh, đói nghèo bệnh tật. Nhìn cho thấu, nghiền ngẫm sâu sắc cái cuộc sống thì mình sẽ thấy có cái gì quan trọng. Bình thường giờ mình thấy một câu nói thôi không vừa lòng là thấy là bực mình khó chịu. Một hành động chướng tai gai mắt là mình thấy mình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà bây giờ mình thấy có cái sinh mạng hàng loạt, cả hàng ngàn người không biết gì đâu hết. Nhiều khi thấy đăng những cái tin mình thấy mình nghẹn ngào. Đăng tin sao? Đây là minh tinh, diễn viên điện ảnh, đây là giám đốc chỗ này chỗ kia, đây là những cái người thành đạt, giờ không biết đâu hết. Hồi xưa nằm đâu kiếm cũng không được. Thế vậy rồi chung cuộc kiếp người mình là đâu? Mình sanh ra thế gian này từ đâu? Sanh ra đây để làm gì? Rồi nhắm mắt mình đi về đâu? Trong cả một cái dòng mù mịt mông lung, mình không thấy được. Cho nên Đức Phật ở trong Kinh Pháp Cú nói chúng ta rất là thiết tha. Cười gì, vui sướng gì khi đời bị đốt thiêu, ở trong chỗ tối tăm sao không tìm ánh đèn. Mà cái người thật sự sâu sắc thấy được cái pháp sống, ở đây mình thành nói những cái tin tức của vị đọc đó là pháp sống. Những cái tin mình nghe đó, những cái sự việc nó xảy ra đó là cuộc đời nó thuyết pháp cho mình. Pháp sống mà mình thấy sâu sắc được cái pháp sống đó rồi, không còn cái việc gì quan trọng nữa hết, ngoài cái sự tu tập. Một đường tiến không có đường thứ hai, không còn một con đường thứ hai. Công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu xưa nay không một vật, công phu luống uổng một đời ai. Công danh cái thế, công là công lao, công tích, danh là tiếng tăm, cái thế là trùm đời. Cái công tích tiếng tăm mà khắp thiên hạ này đó là đều phải nghe biết đó. Nhưng mà giống như màn sương buổi sớm thôi, mặt trời lên rồi tan, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Giàu sang mà người ta nghe tới người ta phải kinh khiếp, gọi là phú quý kinh nhân. Nghe tới cái tên là người ta quảng, người ta sợ đó. Giàu tới mức độ vậy đó, mà là giấc mộng dài. Mình ngủ trên bao là một giấc mộng nhỏ. Mình mở mắt mình sinh hoạt đây nè, mấy mươi năm qua nè, mình nhìn lại là một giấc mộng dài. Mà bây giờ nó chưa có vỡ mộng. Vậy thì chưa vỡ chưa, phải không? Có lúc là nó tỉnh tỉnh một chút, nhưng mà có lúc là nó cũng mơ quyền mờ, rồi mơ sắc mớ luôn. Vậy thì chưa có hồi thì nó mờ, khi tỏ, có lúc thì nó mờ. Không hiểu thấy chưa? Lúc nó mơ xong hồi cái nó mớ, phải không? Mớ mà không phải ngủ nó mớ, mà mở mắt nó mớ. Mà mình không thấy sự thật vô thường của cuộc đời này, mình không thấy rõ cái bản chất vô ngã, mình không có là cái gì quan trọng hết. Lúc đó mình mờ, mình mờ rồi, cho nên mình bắt đầu mình mờ. Không hiểu thấy không? Mờ, mờ ảo tưởng, tưởng tượng. Rồi đó, mơ rồi mộng, hết mộng rồi mơ, hết mơ rồi mộng, ngày lo những chuyện đêm mơ, đêm mơ những chuyện ngày tơ tưởng hoài. Từ xưa cho đến ngày nay, chưa từng tỉnh được một giây phút nào. Ba ngày lo những chuyện đêm mơ. Hôm nay tôi mới nằm trên bao, tôi thấy chuyện này nè, không biết này là tốt hay xấu mà. Ngài lo những chuyện đêm mơ, đêm mơ những chuyện ngài tơ tưởng hoài. Thèm ăn uống rêu mà chưa nấu được, bận qua tối nằm trên bao ăn ba tô. Đêm mơ những chuyện ngài tơ tưởng hoài, nó nghĩ gì, nó nhớ gì, nó muốn gì, nó tính gì đó, thì chưa làm được cái tối nằm trên bao. Từ xưa cho đến ngày nay, chưa từng tỉnh được một giây phút nào. Lúc nào mà mình thấy nó bền chắc, lúc đó là đang mờ. Thấy nó vô thường, thấy nó như quyển, như giấc mộng, lúc đó là tỉnh. Mà nếu mà mình không khéo, mình để cho cái mơ nó nhiều quá, thì nó sẽ trở thành mớ. Mớ là nó nói càng, nói hoàng. Cả trong cuộc sống mình không biết tu thì quý vị thấy như vậy hết. Ngàn ngàn triệu triệu, vạn vạn tỷ tỷ, vô lượng vô biên chúng sanh, vạn kiếp luân hồi. Cho nên cái ân đức Phật nãy mình lại đó, mình lại cho tới là u đầu sức chán mà không hết cái ân của Phật, không hết ân Phật. Tại sao mà kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chúng ta đọc buổi sáng đó, hư không khả lượng, phong khả kế, đại hải trung thủy khả ẩm tận. Hư không khả lượng, phong khả kế, vô năng thiết tận Phật công đức. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả là sao? Đại hải trung thủy khả ẩm tận, có thể mình uống một ngụm một thôi mà hết trơn cả bốn biển. Hư không có thể đo được, hư không có thể lường được, gió có thể đo được. Và bây giờ khoa học bắt đầu làm được rồi. Nói cả một ngàn mấy trăm năm, hai ngàn năm trước, mà bây giờ quý vị thấy gió người ta đo được không? Đo, gió bắt đầu đo được rồi. Hồi xưa là nói cái chuyện đó là không thể được đó, nhưng mà bây giờ có thể được rồi đó. Hư không có thể lường được. À, Minh Thành nó ngồi trên máy bay á, người ta có những cái phim mình bấm lên coi, tới đi ra ngoài hành tinh, ra ngoài hành tinh. Thì thậm chí là hư không có thể người ta cũng lường được, gió người ta đo được, thậm chí ánh sáng, cái vận tốc của ánh sáng đo được. Nhưng mà vô năng thiết tận Phật công đức, không thể nói hết được cái công lao của Phật, cái đức hạnh của Phật, cái mà Phật đã chỉ ra cho mình. Đó mới gọi là pháp bảo, vô thượng pháp bảo. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, trên trời dưới đất này không có ai bằng Phật. Mười phương thế giới cũng không sánh. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, tất cả những cái gì trên thế gian này còn thấy được, tất cả mọi thứ không ai bằng được Phật. Phật tại sao vậy? Tại vì Phật chỉ cho mình con đường tỉnh thức, chỉ cho mình cái cách thức dậy, chỉ cho mình cái cách thức dậy. Quá khứ đã là mộng, tương lai cũng sẽ là mộng nữa. Hiện tại thì sao? hiện tại cũng đang là mộng. Chỉ có cái người biết được đó là mộng thì người đó mới tỉnh được mộng. Biết mộng chưa? À, như vậy làm sao để tỉnh? Một câu A Di Đà Phật giúp cho mình tỉnh mộng. Đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh, thức ngủ, ăn uống, vui khổ được mất, khen chê đúng sai, hay dở phải, quấy tốt xấu, dinh nhục thăng trầm, A Di Đà Phật luôn luôn giữ vững ở trong tâm. Giữ vững coi về Đà Phật đó để làm chi? Thứ nhất là đại nguyện hải của Đức Phật gia trì cái sức mạnh, cái oai lực của chư Phật vô biên, cái hồng danh muôn đức. Mình nương nơi cái đại giác của Phật, đại nguyện của Phật, đại hạnh của Phật, thì tự nhiên cái tâm của mình vững chắc lên, thêm sức mạnh lên. Thứ hai là do cái tâm tịnh ở trong câu Phật hiệu đó, mình nhìn thấu. Quý vị thấy không? Ý nhiều khi mình niệm Phật cũng kha khá rồi đó, mà có khi nó thấu cũng không nổi, phải không? Chứ đừng nói chi mà không niệm Phật. Cho nên bất cứ cái gì nó đến với mình, thấy cái gì, nghe cái gì, xúc chạm cái gì, ý niệm gì khởi lên, đều quay nó về pháp hết. Dùng pháp để mà nhìn hết, không có nhìn theo cái cách nhìn thông thường của thói quen thế tục nữa. Nhìn bằng con mắt của pháp, như vậy gọi là đạt được chánh pháp nhãn. Đem pháp mà nhìn, đem chân lý mà soi, đem sự thật mà rọi, đem cái tâm của Phật mà bao dung mọi người, đem con mắt thương của Bồ Tát Quán Thế Âm mà nhìn cuộc đời, đem cái đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền mà phục vụ chúng sanh, đem cái đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà vào những chỗ khó khổ, không ai vào, không ai làm, mình làm. Đem cái tâm hùng lực của Bồ Tát Đại Thế Chí hy sinh cho đại chúng, phụng sự cho Tam Bảo, cho chúng sanh. Đem cái gươm cực kỳ sắc bén của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nhất đào lưỡng đoạn, một dao hai khúc, chặt liền. Vì thế không? Không cho nó dương vấn ở bên trong, dằn co, phải không? Muốn cũng muốn, muốn quyết chí với tôi, thôi ít ít thôi cho bệnh đó. Bệnh bây giờ mấy cái chỗ là chắc liền, phải không? À, là thành gương của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thấy cái chuyện gì đó, hai cái màu bắt đầu nó chuyển, nó hơi rung rồi đó, phải không? Hơi rung sao? Hít vô hai chi thở ra Phật chết nè, nói chi cho nó mệt. Bây giờ thấy chưa? Nói gì cho nó phèn, chăng lại liền. Như vậy gọi là người trí, như vậy gọi là người lớn, như vậy gọi là đại nhân, như vậy gọi là Bồ Tát, như vậy gọi là con người vĩ đại. Còn nếu không thì sao? Con người nhỏ bé. Thế gian dùng cái từ nhỏ gì? Nhỏ bọn, nhỏ hẹp, phải không? Cái chút xíu à. Cái chuyện gì có chút xíu, trong kinh Pháp Hoa dùng cái từ là bồn chậu giấm muối. Vòng vòng có nhiêu đó, kim chút cháo. Tại làm tỷ phú mà không chịu đi kiếm chút cháo làm chi? Bây giờ không, kiếm chút phước vậy thôi à. À, kiếm chút cái quả báo nhỏ nhỏ, người trời quay cuồng trong sanh tử, không có ngày ra phát Bồ Đề Tâm, giữ gìn năm giới, tu tập thập thiện, thực hành Bồ Tát đạo lợi lạc chúng sanh. Đó là ứng hợp thời cơ của mạt vận. Mạt pháp này là phải tu như vậy, giữ vững nhân thiên thừa, thực hành Bồ Tát đạo lợi lạc cho chúng sanh là tối thắng ở trong cái thời kỳ này. Tu cái đó là thích hợp nhất. Tất cả chư vị cao tăng cổ đại, cận đại, hiện đại đều là tuyên dương cái phương pháp đó. Và ở nơi đây chúng ta rất rất là đầy đủ phước báo nhân duyên, biết bao nhiêu pháp hội, biết bao nhiêu quý thầy, phải không? Rồi biết bao nhiêu đạo tràng, biết bao nhiêu huynh đệ, và có những cái người rất là chân tu. Còn chần chờ gì nữa? Vì thấy vậy không? Trời còn sáng không chịu đi, không chịu về, đợi đến trạng vạng tối rồi mưa bão về sao được? Trạng vạng tối là cỡ nào? Cỡ 70 là trạng vạng chưa? Vậy thấy chưa? Rồi đó, bệnh này bệnh kia là bắt đầu gió mưa rồi đó, phải không? Vậy thấy chưa? Rồi tới chừng năm chỗ là bão rồi, bão tới rồi, bão tới rồi. Cho nên cái công phu mình tu á, nó hơn nhau là ở chỗ nào quý vị? Nhiều khi mình nhìn mà con mắt bình thường ở ngoài đời á, mình nghĩ đó là lanh lợi, đó là giỏi, đó là tài, đó là thông minh. Nhưng
một cái điều mà mình thành muốn nhấn mạnh chỗ này, tại sao mình không đạt được chánh pháp, tại sao mình không có thấy được cái chân giá trị thật sự đó của Phật pháp cả trong và ngoài, là tại vì thứ nhất là mình phản ứng nhanh, thứ hai là mình kết luận vội vàng. Hai cái này từ ngoài đời cho tới trong đạo nó làm chướng ngại mình hết. Phản ứng nhanh, mình nghe cái gì đó mình thấy gì không phản ứng liền à, nhiều khi mình chưa kịp tìm hiểu kỹ nữa phản ứng liền, mà phản ứng liền thì dễ hiểu lầm, dễ mất lòng, có khi là dễ bị rạn nứt tình cảm. Có khi cái việc đó mình chưa tìm hiểu tận nguồn cơn, mới nghe ai nói đâu, hoặc mới nghe mà chết ta dán vì tin tức vỉa hè. Biết tin tức vỉa hè không? Tin đồn, tin giỡn, tin nhảm gì lên chưa? Là đang học khéo cái tâm mình cái buồn giận theo nó. Đó là nói thế gian cái chuyện bình thường thấp, trong đạo tràng cũng vậy. Mình phải khéo cái này, mà không tìm hiểu nguồn cơn, không biết cái việc nó phát xuất từ đâu, thì mình cũng dễ bị phiền, hờn mát vậy nha. Cái người không biết tu thì á, hận thù là quá nặng, ghét, căm ghét mà người đời. Người biết tu thì giận, giận là hơi thô rồi, cắn chém thêm chút nữa. Hờn, hờn nó nhẹ hơn giận, cắn ghét chút nữa, mát. Mát nặng hơn mát mẻ đâu. Vậy đi chưa? Nó xuống xuống từ cấp độ vậy đó. Đó là mình nói cái thô thô dễ về sâu chút nữa. Cái phản ứng nhanh ở trong cái sự tu học của mình, nó làm cho mình mất lợi lớn. Đúng là mình trúng số độc đắc mấy trăm triệu, mà rốt cuộc nó trở thành an ủi có mấy trăm, mấy ngàn vậy thôi. Chúng tôi đọc đáp là 200 mấy chục triệu. Bây giờ nó làm cho mình an ủi còn có 2000 mấy. Bởi vì tính lãnh 2000 mấy là 200 mấy chục triệu. Muốn cái nào? Đương nhiên mình phải làm trọn vậy, phải không? Mình tu cũng vậy, đâu thể nào mà 100%. Bây giờ mình hưởng có 2-3%, uổng quá. Tại sao ta cũng tu như mình mà có được 100%? An lạc, giải thoát, thảnh thơi, tự tại, ung dung, phải không? Nhẹ nhàng. Và tại sao mình cũng tu ra không giống vậy chứ không thua, mà mình được có 2%, 10%, và trong khi ta hơn mình 90%, 98%. Đâu có chịu lỗ gì được. Bây giờ mình phải tìm ra tại sao vậy. Thứ nhất đó, là mình cho rằng mình học hiểu rồi, mình biết rồi, mình hiểu rồi. Do hiểu rồi, biết rồi cho nên không biết gì hết. Do mình đó, nghĩ là mình thấu suốt rồi, mình rõ rồi cho nên mình không rõ gì hết. Do mình nghĩ là mình được rồi cho nên cuối cùng mình không được gì hết. Chỗ này rất quan trọng. Chẳng hạn như mình mới nghe nói về tạm bỡ vô thường đi, nghe bài pháp vô thường rồi bữa nay lại giảng vô thường nó thôi khỏi đi nghe vô thường, nghe nó đầu biết rồi nói gì nữa. Thì vô thường là thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường. Thân vô thường là sanh già bệnh chết, cảnh vô thường là thành trụ hoại không, tâm vô thường là sanh trụ dĩ diệt thuộc lậu, nghe chi nữa. Gì đây chưa? Nhưng mà đã biết vô thường sao còn phiền não. Như vậy là mình nghĩ rằng mình đã hiểu, nhưng mà thật sự mình chưa có hiểu vô thường. Xin thưa thú thiệt với quý vị, mình thành xuất gia 20 mấy năm mà hai chữ vô thường tới giờ học chưa xong, mới thấy được chừng 50-60%, 25 năm dốc sức nỗ lực mà mới được đó, dữ lắm, 50-60% của hai chữ vô thường. Mà nếu quý Phật tử mới vô tu có 6 tháng, 1-2 năm mà hiểu hết vô thường thì mình thành đảnh lễ làm sư phụ. Không gì đâu, đảnh lễ làm sư phụ. Thậm chí vô ngã cũng vậy. Vì thế nó sâu xa cỡ nào mà chính ngã hang mà bị Đức Phật quở đó. Đức Phật nói cái kinh vô ngã xong rồi kinh Duyên Khởi đó, Ngài Nam nói bạch Đức Thế Tôn, vô ngã thì đơn giản dễ hiểu quá. Đức Phật nói này A Nan, ông chớ có nói vậy, ông đừng có nói như vậy A Nan. Đức A Nan nói dạ bạch Thế Tôn vậy như thế nào, mà dạ bạch Thế Tôn này dạy con tất cả chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới 6 não luân hồi rối ren, giống như là cái tổ két, giống như một cuồng chỉ tơ dòi đảo điên ở trong sanh tử, đau khổ tận cùng cực, đều do không thấy được cái sự dai mượn tạm bợ của thân này, duyên khởi vô ngã. Cho nên nhiều Phật tử nói thầy sao có nhiều thầy cứ nói hoài, cứ thở mà còn thở thì nói thở hoài vậy. Xin thưa Phật tử, thở mà mình không biết mình thở, mình không có biết, mà mình có biết đi nữa mình cũng chưa biết được trong cái thở đó để mình thấy được vô ngã, để mình thấy tạm bợ. Tại vì nó quá quan trọng cho nên mình phải nói hoài, kệ ai muốn nghe nghe, không nghe thôi. Tại vì sao? Tại vì nó là kho báu vĩ đại của xuất thế gian. Ngoài cái hơi thở ra, không thể có một cái nào đơn giản dễ dàng hơn giúp cho mình thấy được cái thân này nó mong manh. Con mắt mà nhìn vô sao mình thấy nó mong manh, con mắt của mình cũng mắt bắt khủng mà sao mong manh. Vì thế không, lỗ tai cũng càng khó nữa. Lâu lâu mới chứng kiến 1-2 cảnh vậy thôi, chứ còn mỗi hơi thở mình thấy rõ. Rồi cái tinh tấn của mình mới học lục độ của bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Bố thí này làm nhiều lắm, bố thí tùm lum hết lắm á. Không có gì đấy chứ Nhưng mà nếu mình so với Phật thì quý vị thấy mình cỡ nào. Đức Phật bố thí đầu mắt tủy não quốc thành thay tự, một thân khoét ngàn lỗ đốt dầu để cầu một bài kệ nữa cầu kinh. Mình bố thí cỡ nào? Nhưng khi nói cũng con chút khoe hoài, chị lại tôi nói cho chị tưởng sao đó nè, nè tên này gia đình tôi nè. Và bây giờ thêm cái nữa là tượng La Hán 18 chị mà một tên của Ngài La Hán, rồi cái tên mình kế bên phải có cái tên nó mới cúng, không có tên nó không cúng. Thì vậy đấy không, mà như vậy thật ra nếu mình hạ thấp bậc chứ cúng còn đỡ hơn không cúng, đây là hạ thấp xuống rồi đó, nhưng mà cúng còn dính cái tên, còn cái tên cái ngã. Vì vậy đấy không, cái tối đó vậy thì làm như vậy cũng có phước chứ không phải không, nhưng mà tiến lên nữa đó, thì mình đi mới tới vô vi vô lậu, mới tới an lạc giải thoát. Còn không khéo mình làm càng nhiều, mình đóng góp càng lớn, mình ra công ra sức càng nhiều, thậm chí mình tu càng nhiều thì mình đó, có khi lại căng thẳng phiền não càng nhiều. Có không? Nhiều không? Nhiều cỡ bao nhiêu phần trăm?
Không biết nữa.
Nhiều tôi không biết luôn. Là tại sao? Tại mình chưa tu thẳng vô cái vô ngã. Chứ nếu mà mình tu thẳng cho cái đó, mình làm bảo đảm với quý vị, mình làm cúi xuống quý vị đập tan tành luôn. Nếu như mình tu cái vô ngã đó, mình quét chùa thôi cũng an lạc, rửa chén thôi cũng hạnh phúc. À, mình á làm một cái việc nhỏ, một cái gói mì gói thôi, một mấy cái đồ áo cũ rồi mình cho người ta cũng thấm thôi nhẹ nhàng. Tại vì cái đó cái xuất phát từ cái chỗ mình không quan trọng những cái gì của mình mở ra, khổ giúp gì thôi, xong mình thôi, mình có làm cái gì đâu. Vậy vậy càng làm nhiều chừng nào phước càng lớn, công càng á vĩ đại, và cái đức của mình nó càng á ba la mật trọn vẹn. Chứ không thể nào cái nhân quả định lý, tại sao công quả nhiều lại phiền não nhiều, tại sao tu nhiều lại khó khăn nhiều, tại sao làm nhiều lại là bực đầu hảo nhiều, là tại vì không quân được cái công của bạn. Mà cái đó mình thành nên nhắc với Phật tử đơn giản là dòm sư phụ rồi, dòm lên dòm kỹ nè, cái vòng tròn trên đầu số không, Phật thấy gì cũng không 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 hết, mà thành bạn mình cái gì cũng số một số một số một hết, làm chúng sanh chịu cái nào, chịu chúng sanh hay chịu Phật?
Chịu số không
thiệt không, hồi ra ngoài còn chịu số không không, hay là gì mới chịu?
Chưa biết, nhưng mà phải try niệm Phật đã.
À, bây giờ mình thành đổi nè, bây giờ thường thường mình chưa vậy không, thấy không, bữa nay mình đổi ngược này, cái này lên vừa số không mà cũng vừa ok, mà thường tinh vân á, đi đâu hay chào gì lắm, thấy không, vừa số không mà cũng vừa ok, nó được mà đây mà số không hả, đưa lên số không không có gì hết á, khi nào mà ai khen mình á, đưa lên đưa gì của mình này, này tôi không có gì hết á, có gì đâu, có gì thấy không đó. Để chân chi cái đó cũng vừa là hình thức vui, nhưng mà xin thưa gì đây là ấn của Bồ Tát Đại Thế Chí, cái này là cái ấn của Bồ Tát Đại Thế Chí, đây là Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị thấy không này, Bồ Tát Đại Thế Chí, quý vị nhìn cái tượng Bồ Tát Đại Thế Chí không, quý vị sẽ thấy cái ấn của Bồ Tát Đại Thế Chí đó. À, nhưng mà mình hiểu nôm na thì bình dân thôi, không cho nên đại hùng đại lớn, không cho nên đại giác đại ngộ, có cho nên là biến không, quý vị thấy chưa, có cho nên á là phiền não vô mình đơn giản như thế, dân dùng mà tốt. Mỗi lần đưa lên là mình nhớ đó. À, và cái chỗ mà mình tu vô cái gốc rồi, quý vị mới thấy một cái điều gọi là tuyệt vời, tuyệt diệu, mầu nhiệm mà không thể nào mà tưởng tượng nổi cho. Xin thưa với Phật tử giờ là nhiều lúc á mà mình tu á quý vị, nếu mà quý vị mà tha thiết tu, quý vị nghe pháp hoặc là quý vị ngồi và thâm tịnh, quý vị muốn la làng lên, hạnh phúc quá rồi, tại sao không ai tu hết trơn vậy, quý vị thấy chưa. Cho nên thầy Đức Phật cũng có ông thầy ngồi tĩnh lặng dưới gốc cây nửa đêm, 12:00 1:00 đêm, bỗng nhiên ông la lên, ôi hạnh phúc quá, mà ông la 2-3 lần nhé. Ông thầy kế bên sáng mời ông lên mén Phật, thầy hôm á cái ông ngồi kế con á, chắc là ổng hồi xưa ổng làm quen, ổng chắc là ổng nhớ chuyện hồi xưa ổng hưởng thụ gì vậy ha, à, thành ra bây giờ ổng nhớ lại, ổng mớ rộng nửa đêm ổng la lên ông hạnh phúc vậy đó, ông làm động chúng hết trơn lên mén Phật. Phật phải mời thầy đó lên, Phật biết, Phật vẫn hỏi sự gì, có người nói vậy đó phải thầy vậy không, thì thầy nói dạ đúng. Thì con bạch Đức Thế Tôn là tại sao con kêu lên ôi hạnh phúc, thì hồi xưa con làm quan tổng trấn, con làm quan tổng trấn thì con dinh thự kho đụng tràn đầy tiền của châu báu, gia ra vào có người hầu cả hạ quân lính canh hàng hàng lớp lớp, chung quanh con mà lòng con lo sợ bất an hồi hộp. Nhưng bây giờ con đầu trần chân đất, không có nhà ở, ngồi dưới gốc cây một mình nửa đêm trong rừng, mà cái tâm thanh tịnh thoát ly an lạc là thảnh thơi. Con không thể dùng cái từ gì diễn tả, cho nên con phải la ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Lúc đó Đức Phật mới xác nhận cái hạnh phúc của ông, cái niềm an lạc của ông ngay cả vua trời cũng phải ước mơ. Vua trời cũng chưa có được hạnh phúc như vậy. Tại sao mình tu lâu quá mình không nếm được cái gì tức quá vậy? Phải nếm được cái này. Mà muốn đến cái này phải đọc tàn các bạn à. Phải thấy rõ cái vô thường. Phải mở lòng từ bi của tình thương mình ra tới mọi người. Thì quý vị sẽ thấy được trong mỗi câu Phật hiệu của mình, trong mỗi bước chân của mình, trong mỗi hơi thở của mình, trong mỗi lời nói của mình, trong mỗi nụ cười của mình, trong nhất cử nhất động của mình, gặp được ba đời chư Phật cùng đàm đạo với các vị Bồ Tát. Đó không phải là tưởng tượng, đó là sự thật của chánh pháp. Nếu không thì ba đời mười phương chư Phật dòng ngữ nói sai, chắc chắn mình sẽ nếm được. Nếm chưa? Cười cười không vậy? Chưa ăn hết tô thì mà cũng nếm nếm thử thử đúng chứ, phải không? Cứ nếm nếm chút đỉnh phải không? Chưa ăn được hết tô phải không? Nhưng mà nếm hoặc là gắp được một hai đũa cũng đỡ, không gì hết chưa, phải không? Chắc chắn là có. Cho nên mình thành nói tô là vui, là khỏe, là trẻ, là đẹp. Mấy Phật tử cứ nói hoài thầy không đại cho trẻ thì nói tu là trẻ, tu thì khỏe, tu thì vui, tu thì đẹp. Tại sao nó cái tâm của mình, phải không? Mình không có tính toán như hồi xưa nhiều, mình không có lo lắng như hồi xưa nhiều, mình không có căng thẳng nhiều, mình không có bị ràng buộc nhiều, mà không tính toán, không lo lắng, không căng thẳng thì cái tâm của mình nó yên, yên thì nó nhẹ, mà nhẹ thì nó nhẹ, mà nhẹ thì nó vui, mà vui thì nó tươi, mà tươi thì nó trẻ, trẻ thì nó khỏe, khỏe thì nó đẹp, đẹp thì nó tướng hảo, tướng hảo thì nó quang minh, quang minh thì nó giải thoát an lạc. Cho nên mình ở chùa an lạc, mình tu quá an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng